Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống, đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tâm trí và tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca Nhìn lên Cha Chí Từ.
Giờ đây say
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại hình ảnh của hội thánh ban đầu tại thủ đô Jerusalem qua phần kỹ thuật rất cô đọng của sử gia Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47 như sau. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Đặc điểm quan trọng nhất của hội thánh ban đầu khởi sự từ lễ ngũ tuần chính là những tín hữu ban đầu là 3.000 người tin Chúa sau bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ. Vì vậy, chúng ta cần phải nhắc lại bài giảng này để hiểu rõ nguyên cớ vì sao họ đã có một quyết định rất lớn, rất quan trọng đặt trọn lòng tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng các lãnh tụ Do Thái giáo đã quyết tâm sách động quần chúng đòi kết án tử hình. Ngay tại thủ đô Jerusalem, hầu hết những người đáp ứng với lời giảng là những người theo Do Thái giáo truyền thống, rất sùng đạo từ nhiều nơi trong xứ, thậm chí từ nhiều vùng dân tộc khác nhau, lặn lội đến Jerusalem thờ phượng, giữ lễ. Họ đã chứng kiến những hiện tượng siêu nhiên xảy ra, nghe tiếng gió thổi ào ào mà không thấy gió, lửa đáp đậu trên các môn đồ mà không ai bị cháy hay phỏng, rồi nghe các môn đồ của Chúa Giê-xu ca ngợi Đức Chúa Trời, diễn giảng về Chúa Giê-xu bằng nhiều thứ tiếng. Những hiện tượng lạ lùng đó khiến cho họ hết sức chú ý nghe bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ. Chính Đức Thánh Linh tác động qua lời giảng để thấu vào lòng người nghe. Ngài khai sáng tâm trí, khiến họ cảm động như kỹ thuật trong câu 37. Chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Từ cảm động dùng ở đây không chỉ nói đến xúc cảm hay xúc động hời hợt nhất thời, nhưng có nghĩa là bị đâm thấu hay xuyên thấu vào lòng. Hiển nhiên, đây là tác động của Đức Thánh Linh trong lòng những người muốn nghe và chăm chú nghe bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ. Nhắc đến bài giảng lễ ngũ tuần, chúng ta thường bảo rằng sứ đồ Phi-e-rơ giảng một bài có 3.000 người tin Chúa. Nhưng đúng ra, đây không phải là bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ, mà là bài giảng của Đức Thánh Linh qua ngôn từ và tâm trí sứ đồ Phi-e-rơ. Sứ đồ Phi-e-rơ không hề suy nghĩ trước hay soạn trước bài giảng này, mà chính Đức Thánh Linh đã thôi thúc, cảm hóa, soi sáng, ban cho ông sự khôn ngoan và can đảm trước đám đông. Ngài sử dụng tất cả những kiến thức kinh thánh ông từng học, tất cả những lời Chúa Giê-xu dạy, tất cả những kinh nghiệm ông có với Chúa để dùng ông công bố tin lành cứu rỗi. Dù chúng ta thường nói đây là bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ, nhưng chúng ta cần nhớ rằng ông chỉ là công cụ, là phát ngôn nhân của Đức Thánh Linh. Bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ được ghi trong công vụ các sứ đồ chương 2, câu 14 đến câu 36. Trước hết, ông phản bác lời chế nhạo, bảo các môn đồ say rượu và ông giải thích hiện tượng siêu nhiên, nhất là hàng trăm môn đồ nói tiếng mẹ đẻ của đến 15 sắc dân có mặt ở tại Jerusalem lúc đó, ca ngợi Đức Chúa Trời và giao giảng về Chúa Giê-xu. Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 14, câu 15 ghi như sau. Bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng, hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này không phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Thứ hai, sứ đồ Phi-e-rơ giải thích kinh thánh, đặc biệt trong sách tiên tri Giô-ên chương 2 câu 17 đến câu 21, họ đã từng học, từng nghe nhưng không hiểu. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 16 đến câu 21 ghi, nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng, Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt, con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, thanh niên sẽ thấy điềm lạ, và những người già cả sẽ có chiêm bao, phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri, ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến lên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Và lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Đó là công vụ chương thứ 2, câu 16 đến câu 21. Thứ ba, sứ đồ Phi-e-rơ giảng về Chúa Giê-xu chính là Chúa cứu thế. Ông minh giải sự chết hiến tế của Ngài, sự phục sinh của Ngài đều ứng nghiệm các lời tiên tri về Ngài trong Kinh Thánh, như trong Thi Thiên chương 16 câu 8 đến câu 11, Thi Thiên 132 câu 11, Sa-muên thứ nhì chương 7 câu 12-13 và Thi Thiên 110 câu 1. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 22 đến câu 40 ghi như sau. Hỡi người Israel hãy nghe lời này, Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Bởi vì vua David có nói về người rằng, tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi không hề bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thể tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy, vì Chúa chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng, người đã chết và đã chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Chúa Cứu Thế rằng, Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài không thấy sự hư nát. Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Vì vua David không hề lên trời, nhưng chính người có nói, Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù ngươi dưới chân ngươi để làm bệ cho ngươi. Vậy, cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và Chúa Cứu Thế. Đó là công vụ các sứ đồ chương 2, câu 22 đến câu 40. Sau khi nghe lời giảng của sứ đồ Phi-e-rơ, dân chúng hiểu, tin và tiếp nhận lời giảng. Câu 37, chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Từ ngữ mô tả đáp ứng của dân chúng trong câu 37 dịch là trong lòng cảm động, trong nguyên ngữ đó là động từ katanisomai, có nghĩa là đâm thấu vào lòng, nói đến một nỗi đau đớn quằn quại trong tâm linh vì đã giết Chúa Cứu Thế. Hiển nhiên, đây là tác động của Đức Thánh Linh khi họ nghe lời giảng, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Có thể tất cả những hình ảnh cuồng nộ, hung dữ, tàn bạo, bất công trong phiên tòa Phi-lát xử Chúa Giê-xu đã được Đức Thánh Linh chiếu lại trong tâm trí những người tham dự phiên tòa đó, khiến cho họ thấy rõ việc tàn ác, ngu dại họ đã làm cho Chúa Cứu Thế, khiến họ bỗng nhiên đau đớn, quặn thắt, không chịu nổi. Ngày nay, khi giao giảng tin lành, khi nói về sự hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu để cứu tội nhân, chúng ta cần xin Đức Thánh Linh khuấy động và khai sáng tâm trí người nghe để họ biết và nhận rằng vì tội lỗi trong cả cuộc đời họ mà Chúa phải nhận án tử hình. Chỉ khi nối kết được sự chết của Chúa và tội của họ, chỉ khi thân hữu hiểu rằng vì cuộc sống bất cần Đức Chúa Trời, cuộc sống vô tâm vô tình với Ngài và cuộc sống dẫm đạp lên giới luật của Ngài, vì cuộc sống ích kỷ, tham lam, kiêu căng, ngạo mạn, chỉ biết mình, coi mình là chủ đời mình, trong khi trong thực tế họ đã suốt đời hưởng ơn Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa ban sự sống, ban không khí, ban nước, ban thực phẩm để họ có thể sinh tồn, cũng ban trí khôn để họ có thể hiểu tất cả những điều đó, nhưng họ vẫn kiêu căng, ngạo mạn, cứng lòng coi mình là chúa tể, là chủ của mình. Chúng ta có thể đối chiếu với lời giảng của sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 1, câu 18 đến câu 23, công vụ chương 17, câu 24 đến câu 31. Chính vì những tội đó mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải nhận án chết thay cho toàn nhân loại, nhưng chỉ người hạ mình ăn năn tiếp nhận ân sủng Chúa mới được tha tội và mới được cứu rỗi. Sứ đồ Phi-e-rơ kết luận, kêu gọi, khuyên dục ghi trong câu 38 đến câu 40. Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh, vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng, các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Hối cải là từ bỏ tội lỗi, từ bỏ đường xưa lối cũ mà quay lại với Đức Chúa Trời. Đây không phải là việc dễ làm hay có thể tự làm. Không ai có thể hối cải theo nghĩa từ bỏ quan điểm, từ bỏ tư duy theo bản ngã cũ để quay lại tôn kính tôn thờ Đức Chúa Trời chí thánh chí công, nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Một trong những lầm lỗi thông thường của chứng nhân là khuynh hướng vẽ ra con đường trở lại với Chúa rất phẳng phiu. Trong một phương diện, khi bảo tội nhân đến với Chúa trên lối đi trải thảm đỏ là nói theo ý Satan khi cám dỗ Eva vào con đường hư vong, bảo rằng ngươi không chết đâu nhưng sẽ như Đức Chúa Trời. Trong thực tế, ăn năn trở lại với Chúa không phải là đi trên thảm đỏ, mà là đi trên con đường cay đắng, đau đớn của lòng ăn năn thống hối. Ý thức mình đang là tử tội trong khám tù của đủ mọi thứ lo lắng, sợ hãi, của tham dục ô uế, của gian dối, của tự mãn và kiêu ngạo. Ăn năn trở lại với Chúa phải giống như tử tội run rẩy đứng trước quan tòa, như gã chăn heo rách dưới bệ rạc trở về với cha bảo rằng: con không đáng gọi là con của cha nữa, chỉ dám xin cha đãi con như đứa đầy tớ của cha để có miếng bánh ăn. Thử hỏi chứng nhân nào có thể khiến cho tội nhân ăn năn như thế nếu không có tác động của Đức Thánh Linh? Chúng ta không được quên rằng đây là công việc của Đức Thánh Linh, công việc của chứng nhân là nói về ân sủng cứu rỗi của Chúa, về tình thương của Chúa, về chương trình cứu rỗi kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nhưng để thân hữu đến với Chúa, họ phải đi con đường thống hối. Thống hối, ăn năn không phải là công đức khổ tu ép xác hay là làm việc lành, nhưng là trong phạm vi ý thức mình tội lỗi, bất xứng, mà chỉ Đức Thánh Linh mới có thể khai sáng cho thân hữu thấy họ bất xứng để quyết định từ bỏ con đường cũ, quay lại tin cậy, tôn thờ Đức Chúa Trời với tấm lòng tan vỡ. Chúng ta thường thấy người ăn năn tin Chúa thật thường khóc khi cầu nguyện, nhưng không nhất thiết như thế, không luôn luôn như thế, mà điều quan trọng là hướng đi của họ trong những ngày tháng sau đó phải là quan tâm đến Chúa, quan tâm đến sự thờ phượng Chúa, quan tâm đến đời sống tâm linh. Nếu có giai đoạn nào trong đời mà một người cảm thấy chán nản, lơ là đối với đời sống tâm linh, là người đó đang tẻ tách và đang lui bước. Đây là con đường sa sút, không thức tỉnh, sẽ đưa đến thảm họa cho đời sống. Trong thực tế, chúng ta từng biết nhiều trường hợp cụ thể cơ đốc nhân sa ngã như vậy. Chúng ta đã nói đến đặc điểm đầu tiên của hội thánh ban đầu là 3.000 tín hữu, hầu hết theo Do Thái giáo, là những người nhận rằng mình tin Đức Chúa Trời, nhưng họ đã ăn năn thật, ăn năn đúng nghĩa, thấy tội lỗi của mình, bị Đức Thánh Linh cáo trách, đau đớn như dao đâm thấu tim. Chỉ khi ăn năn hối cải thật thì họ mới có kinh nghiệm tái sinh, đổi mới, và tất cả là do đáp ứng với tác động của Đức Thánh Linh. Tự chung trong biến trình này, họ không làm gì cả, chỉ mở lòng, mở trí và đưa hai tay không tiếp nhận ân sủng Chúa. Hội thánh phải bao gồm những con người thật sự được biến cải do quyền năng Đức Thánh Linh. Sự biến cải nội tâm, biến cải tận trong linh hồn được thể hiện ra trong hành vi, trong nếp sống bên ngoài, như ghi trong Công vụ các Sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Chỉ trong 6 câu, sử gia Luca đã cô đọng lại sinh hoạt kỳ diệu của hội thánh ban đầu, thiết định bản vẽ tiêu chuẩn cho hội thánh các thời đại noi theo. Họ say mê và tuân giữ lời Chúa qua các sứ đồ, ôn lại những lời Chúa dạy. Họ được thông công, không ai tách riêng, không ai có gì kín giấu, mà tất cả chia sẻ với nhau mọi sự vật chất và tâm linh. Họ hiệp một trong đức tin và trong cuộc sống thường nhật. Không ai ích kỷ, tham lam, coi trọng của cải vật chất mà sẵn sàng dâng hiến cho nhu cầu chung. Họ chung tín thường xuyên cùng nhau thờ phượng Chúa. Họ vẫn đến đền thờ cầu nguyện hàng ngày, không tách rời Do Thái giáo mà lập giáo hội riêng, nhưng bày tỏ về Chúa Giê-xu là đấng cứu tinh của lời hứa cho những người Do Thái chưa tin. Được dân chúng có cảm tình, đẹp lòng không dễ. Hội thánh ban đầu phải ảnh hưởng rất mạnh đến cộng đồng qua đời sống của những người tin Chúa. Đặc điểm thứ hai trong hội thánh ban đầu là sứ vụ giảng dạy của các sứ đồ ghi trong câu 42. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Luca không ghi chi tiết nội dung các sứ đồ dạy gì, nhưng chúng ta có thể suy đoán khá chính xác nội dung chính của những lời họ dạy. Họ biết gì và họ dạy gì, và nhất là vai trò của Đức Thánh Linh trong sứ vụ giảng dạy của họ. Trước hết họ là ai? Tất cả các sứ đồ và môn đồ không ai tốt nghiệp một chủng viện nào, không ai có bằng cao học hay tiến sĩ. Họ là những người bình thường, học lực phổ thông về giới luật, về các truyền thống trong Do Thái giáo. Tất cả những gì họ dạy cho tín hữu hội thánh ban đầu là về Chúa Giê-xu, là đấng họ biết rõ hơn ai hết, và nhắc lại những lời dạy của Ngài trong hơn 3 năm theo Chúa, với lời hứa của Chúa liên quan đến ơn ban Đức Thánh Linh, như ghi trong Phúc Âm Giăng chương 14, câu 25-26, chương 16, câu 12 đến câu 15. Phúc Âm Giăng chương 14, câu 25-26 ghi lời hứa của Chúa Giê-xu cho các môn đồ. Ta đã nói những điều đó với các ngươi, đang khi ta còn ở cùng các ngươi, nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Và Phúc Âm Giăng chương 16, câu 12 đến câu 15. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Mọi sự Cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài lấy điều thuộc về ta mà giao báo cho các ngươi vậy. Những lời giảng của họ không có thần học cao siêu, mà chỉ là kể chuyện thuật lại đời sống, sứ vụ và những lời dạy của Chúa Giê-xu. Điều kỳ diệu trong những câu chuyện đơn sơ đó là tác động của Đức Thánh Linh. Đặc điểm thứ ba của Hội Thánh ban đầu là mối thông công của các anh em. Tất cả các hàng rào ngăn cách của địa vị xã hội, của giàu nghèo, thậm chí của chủng tộc đang sụp đổ trong Hội Thánh. Ai là người phá đổ những bức tường ngăn cách đó? Chính Đức Thánh Linh tác động trong lòng, khiến cho từ khi hối cải ăn năn, các cơ đốc nhân đều thấy mình bằng nhau và giống nhau ở chỗ tất cả chỉ là tội nhân đáng chết, nhận được ân sủng của Chúa. Đặc điểm thứ tư trong Hội Thánh ban đầu là chuyển đổi ưu tiên trong cuộc sống, không chú mục vào tài sản vật chất, nhưng vào đời sống tin kính, vào sự thờ phượng Chúa, không tập trung vào riêng mình, nhưng vào cộng đồng Hội Thánh, họ chuyên cần thờ phượng Chúa và cầu nguyện hàng ngày. Kết quả là gì? Mỗi ngày, Chúa lấy những người được cứu thêm vào Hội Thánh. Luca không ghi lại, nhưng hiển nhiên Chúa đã đem thêm người vào Hội Thánh qua các tín hữu đã được dạy dỗ, được trang bị kỹ lưỡng về sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, với lòng nóng cháy nhiệt thành được gây dựng trong cộng đồng Hội Thánh dưới sự vận hành thiêng liêng và đầy quyền năng của Đức Thánh Linh. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.